là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 1 tháng 1, ngày đầu của năm mới 2024, thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị khán giả năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhìn lại năm 2023 trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, tình hình diễn biến bất thường, phức tạp, vượt mọi dự báo trước đó. Nhưng tỉnh Yên Bái chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, nhiều lĩnh vực đạt được thành tựu dấu ấn nổi bật, như tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,76% vượt kế hoạch đề ra. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 65,62%, vượt 2,32% so với kế hoạch. Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo sáng suốt kịp thời của tỉnh, sự vào cuộc đoàn kết phối hợp chặt chẽ trách nhiệm của các cấp các ngành, sự ủng hộ tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Trong đó phải kể đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong ít phút nữa của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho người dân trong thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp theo nghị quyết 69, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, đời sống của người dân vùng cao Yên Bái ngày càng được khởi sắc. Những thay đổi đó là minh chứng rõ nét trong việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 về giảm nghèo và xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân. Vậy cuộc sống của người dân ở các bản làng vùng cao có những đổi thay như thế nào? Phóng viên Đoàn Mến Chí Công sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã qua nhưng hậu quả để lại ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng. Bên cạnh đó, các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, cây trồng luôn có nguy cơ tiềm ẩn, khiến cho khó khăn thêm chồng chất. Tiếp nối thành công của Nghị quyết số 13 từ năm 2021 đến nay, Yên Bái tiếp tục triển khai Nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2025 với nhiều điểm mới quy định cụ thể về các chính sách hỗ trợ, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. 3 năm qua, nghị quyết được triển khai là điều kiện để các địa phương tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời là đòn bẩy để tiếp sức cho bà con nông dân vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Quan trọng hơn, nghị quyết góp phần hình thành các chuỗi giá trị, làm thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp của người nông dân Yên Bái, từ sản xuất nhỏ lẻ manh mún sang sản xuất hàng hóa, hình thành những vùng chuyên canh tập trung, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả đạt được của nghị quyết này qua ghi nhận sau.
Là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái với tỷ lệ hộ nghèo luôn chiếm tỷ lệ cao. Năm 2023, huyện Mù Căng Chải đã thực hiện mục tiêu ngoài huy động lồng ghép các chương trình đầu tư của nhà nước và công tác giảm nghèo, huyện Mù Căng Chải còn thực hiện hiệu quả nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Từ đó đã là đòn bẩy quan trọng để nâng cao đời sống cho người dân. Ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải tỉnh Yên Bái cho biết:
không phân biệt đối tượng nghèo và cận nghèo, có cả các cái hộ có điều kiện, hộ giàu được thực hiện nên cũng đã thu hút được đông đảo bà con tham gia. Thế và qua nhiều năm thực hiện thì hàng năm chúng tôi đều thực hiện trên 150 mô hình và cũng đã đem lại cái hiệu quả thiết thực. Trong đó thì có đã hỗ trợ rất là tốt cho bà con phát triển, trong đó đặc biệt là sản xuất chăn nuôi gia súc.
Đầu năm 2022 nhận được khoản hỗ trợ 30 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, cùng số tiền tích lũy của gia đình, anh Mùa A Châu ở bản Mồ Dê, xã Mồ Dê, huyện Căng Chải quyết định mở rộng quy mô đàn vật nuôi, mua thêm con giống và đầu tư hệ thống chuồng trại chăn nuôi bài bản. Đến nay anh đã phát triển được đàn trâu 5 con, bò 6 con và đàn dê hơn 20 con. Anh Châu tính toán riêng nuôi dê, mỗi con sẽ cho lợi nhuận trên 1 triệu đồng. Từ chỗ là một hộ nghèo, giờ anh đã có cuộc sống ổn định nhờ chăn nuôi, anh Châu nói.
Cái nghị quyết 69 cho 30 triệu để về làm cái chuồng trại thì bản thân tôi rất là phấn khởi, rất là mong mừng, vui mừng, rất là mong muốn và rất là cảm ơn Đảng, Nhà nước.
Còn đối với anh Trần Văn Vinh, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên thì những chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái là nguồn động lực lớn lao, bởi sau nhiều năm đi làm ăn xa trở về quê hương do đại dịch COVID-19 với số tiền được hỗ trợ là 38 triệu đồng. Anh Vinh có điều kiện để đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi. Cùng với sự hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, thông qua các lớp tập huấn, đến nay gia đình anh đã có hơn 10 con trâu bò và đàn dê hơn 30 con. Ngoài ra anh còn chăn nuôi thêm cá và gia cầm. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, giờ anh Vinh chuyển hướng chăn nuôi hàng hóa. Nhờ đó cuộc sống gia đình đã khá giả ổn định hơn trước. Đặc biệt, anh không phải xa quê đi làm ăn như trước, anh Vinh nói.
Gói hỗ trợ này của tỉnh hỗ trợ em là giúp cho em có thêm một nguồn vốn là để cho em xoay vòng, ví dụ như là con giống, giúp cho em gọi là càng ngày để càng phát triển.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, riêng trong 3 năm từ 2021 đến 2023, tổng kinh phí Yên Bái đã giải ngân hỗ trợ cho nông dân các địa phương là gần 120 tỷ đồng. Với nguồn vốn trên, Yên Bái đã tập trung hỗ trợ theo 4 nhóm, đó là chính sách hỗ trợ, thực hiện các dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đặc sản hữu cơ, hỗ trợ phát triển vùng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững, hỗ trợ cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Ngành chăn nuôi đã và đang là một trong những ngành chủ lực của Văn Yên nhiều năm qua, tuy nhiên vẫn chỉ là kinh doanh nhỏ lẻ manh mún. Từ khi triển khai nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái với những cách làm sáng tạo, đặc biệt cho nhân dân đăng ký theo nhu cầu, đã mang lại những hiệu quả nhất định, giúp nhiều hộ dân trên địa bàn huyện chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa. Riêng năm 2023, thì Văn Yên có 331 mô hình đăng ký được hỗ trợ theo nghị quyết 69. Đến nay, huyện tiến hành giải ngân cho 275 cơ sở. Ông Phạm Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp huyện Văn Yên nói.
Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Yên sẽ phân công là cán bộ khuyến nông viên sẽ cùng phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã đến từng hộ để vận động hướng dẫn theo cái quy định của tỉnh cũng như của Sở Nông nghiệp theo cái hướng dẫn để người dân biết được các cái quyền lợi và các cái quy định như diện tích hay là con giống thì để vận động cho các chủ hộ để xây dựng chuồng trại hoặc là cải tạo chuồng trại để được hưởng cái nghị quyết để phát triển kinh tế sản xuất của địa phương.
Đề nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống, huyện Trấn Yên đã có những cách làm sáng tạo, trở thành địa phương đi đầu trong việc triển khai thực hiện mô hình liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Nếu như cả tỉnh mới chỉ triển khai hỗ trợ được 46 dự án liên kết theo chuỗi, thì riêng Trấn Yên đã triển khai hỗ trợ được 25 mô hình gắn với các sản phẩm thế mạnh của địa phương như chuỗi liên kết chè măng Bát Độ, dâu tằm, chè Bát Tiên, chất lượng cao, quế hữu cơ. Số tiền giải ngân cho các dự án đạt gần 13 tỷ đồng, riêng năm 2023 giải ngân trên 4 tỷ đồng. Người dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên nhiều năm qua trồng chè Bát Tiên theo kiểu mạnh ai người nấy làm. Chính vì vậy đầu ra cho sản phẩm luôn phụ thuộc vào thương lái. Từ khi hợp tác xã chè Khe Năm, xã Hưng Khánh hoàn thành dự án xây dựng và phát triển diện tích chè chất lượng cao liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, đã giúp người trồng chè chất lượng cao ở đây yên tâm hơn khi đầu tư mở rộng diện tích. Ông Trần Quốc Hương, thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên nói:
Có hợp tác xã là các anh bắt đầu thu mua chế biến chè tươi cho bà con thì chúng tôi bán trực tiếp cho chỗ anh Hồng. Là hơn nhiều chứ. Là phải hơn rồi. Vì là bây giờ như chỗ anh Hồng là anh mua đã 200 mấy một yến chè tươi cơ. Mà thực ra mà chúng tôi bây giờ nếu mà bán chè khô ở thị trường thì chúng tôi chỉ bán được 120-130 thôi.
Để xây dựng được chuỗi liên kết hợp tác xã chè Khe Năm đã được hỗ trợ 1,4 tỷ đồng kinh phí theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Với nguồn kinh phí được hỗ trợ, hợp tác xã đã đầu tư xây dựng văn phòng bán sản phẩm, hệ thống nhà xưởng với những máy móc hiện đại phù hợp nhất với khâu sản xuất và chế biến chè Bát Tiên chất lượng cao. Ngoài ra, hợp tác xã cũng đã xây dựng được chuỗi liên kết gắn với chế biến và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho trên 100 thành viên hợp tác xã với diện tích trên 60 hectare. Chất lượng sản phẩm luôn được hợp tác xã đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, để xây dựng thương hiệu lâu dài, mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm cũng đã được hợp tác xã quan tâm đầu tư, thuận tiện cho người tiêu dùng. Ông Vũ Văn Hồng, giám đốc hợp tác xã chè Khe Năm, xã Hưng Khánh nói:
Mà trước đây thì sản xuất công nghệ theo cách là truyền thống, máy móc thì rất là thiết bị thì rất là đơn sơ nên là cái giá trị của sản phẩm là thấp. Đặc biệt là có cái chương trình nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, bản thân tôi là giám đốc hợp tác xã đã được tiếp cận cái nội dung nghị quyết và tôi cũng quyết tâm cũng như là bàn bạc với này anh em trong hội đồng quản trị, đặc biệt là các thành viên ở trong hợp tác xã là tập trung để đón nhận cái chương trình hỗ trợ của nhà nước. Thứ hai nữa là cũng mạnh dạn để huy động các cái nguồn lực về vốn để hỗ trợ cái kinh phí máy móc để nâng cấp nhà xưởng. Và đến giờ này thì cái sản phẩm của hợp tác xã chè là từ sản phẩm ô cốp 3 sao thì cũng đang là hoàn thiện hồ sơ để tỉnh chấm lên 4 sao.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các hộ dân mạnh dạn đăng ký những mô hình nuôi trồng phù hợp với điều kiện và kinh nghiệm sẵn có của gia đình. Trên cơ sở đó, địa phương cũng rà soát, lựa chọn, lập danh sách các hộ dân đủ điều kiện nhận hỗ trợ, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch. Đặc biệt với chính sách hỗ trợ các mô hình dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng để Trấn Yên từng bước nâng cấp các chuỗi đã được thành lập, xây dựng nền sản xuất nông nghiệp bền vững hiện đại. Bà Triệu Thị Bích Liệu, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Trấn Yên nói:
Khi mà tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái thì nó đã thúc đẩy cho sản xuất nông nghiệp của Trấn Yên phát triển một cách bền vững, hiệu quả, đem lại cái giá trị thu nhập cho sản xuất, đặc biệt là phát triển các vùng sản xuất hàng hóa theo cái quy mô sản xuất gắn với các sản phẩm chủ lực có liên kết sản xuất và xây dựng được những cái thương hiệu sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực của huyện Trấn Yên trong thời gian vừa qua.
Qua thực tế triển khai nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái cho thấy, những chính sách hỗ trợ khi áp dụng vào thực tế đã làm thay đổi diện mạo của ngành nông nghiệp địa phương. Thông qua chính sách này đã giúp người chăn nuôi đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật, cải tiến công nghệ, chọn tạo giống, du nhập giống vật nuôi chất lượng cao, tạo cơ chế thúc đẩy chăn nuôi hàng hóa tập trung ở vùng thấp, phát triển nuôi trồng cây con đặc sản theo hình thức trang trại ở vùng cao. Nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái được ban hành với tầm nhìn dài hơi chiến lược, quy định chặt chẽ từng bước và nguồn kinh phí hỗ trợ lớn hơn rất nhiều so với các nghị quyết đã triển khai trước kia. Việc thực hiện nghị quyết sẽ khơi gợi và phát huy được những tiềm năng lợi thế sẵn có của ngành nông nghiệp địa phương. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết:
Tiếp tục làm tốt hơn nữa cái công tác thông tin tuyên truyền đến người dân để thực hiện tốt các cái nội dung của nghị quyết. Thứ hai là chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các cái hoạt động như là kiểm tra, giám sát, thực hiện chương trình. Từ đó thì đánh giá những cái mặt tồn tại hạn chế, tìm ra những cái nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó thì xác định ra những cái giải pháp trong thời gian tới. Chúng ta cũng phải xem xét lại cái những cái nội dung mà người dân tổ chức thực hiện nghị quyết còn gặp khó khăn. Đấy, thế rồi là những cái nội dung hỗ trợ của nghị quyết 69 thì có gì nó bất cập không? Thì từ đó thì sẽ có những cái đánh giá tổng thể. Nếu cần thiết thì có thể sẽ đề xuất lên Hội đồng nhân dân tỉnh để điều chỉnh, bổ sung các cái nội dung chính sách cũng như là cái cơ chế thực hiện làm sao để thuận lợi nhất, dễ dàng nhất cho người dân và các cái đơn vị tiếp cận nghị quyết 69, để cái quy mô, với cái mong muốn là quy mô các cái dự án sản xuất cũng tăng lên, thế rồi là chất lượng các cái hoạt động sản xuất mà tiếp nhận cái nguồn hỗ trợ của nhà nước thì sẽ đạt được cái kiểu hiệu quả cao hơn.
Bằng những cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản hết sức linh hoạt phù hợp theo nghị quyết 69, đến nay đã có hàng nghìn mô hình trồng trọt chăn nuôi tập trung được đầu tư, đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả. Với sự quan tâm đồng hành của các cấp chính quyền địa phương, sự quyết tâm dám nghĩ dám làm của người dân sẽ góp phần đưa ngành nông nghiệp của Yên Bái sớm trở thành ngành kinh tế chủ lực với giá trị sản xuất toàn ngành đạt trên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025 như mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 đã khép lại, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, với các chính sách quan tâm đầu tư hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, nhiều thôn bản vùng cao đã và đang từng bước khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân các dân tộc được cải thiện rõ rệt, ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn. Năm mới đến, những đổi thay đó đã tiếp thêm động lực, bừng sáng các bản làng, tô điểm thêm bức tranh xuân tươi đẹp, tràn đầy ước mơ hy vọng. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đoàn Mến Chí Công đến với huyện vùng cao Mù Căng Chải để cảm nhận rõ hơn về những đổi thay của các bản làng vùng cao qua phóng sự sau.
Là một trong những huyện nghèo của cả nước, nhưng những năm trở lại đây, huyện vùng cao Mù Căng Chải đã có những đổi thay rõ nét. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết vượt khó, đổi mới tư duy, dám nghĩ dám làm và quyết tâm vươn lên xóa đói giảm nghèo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.
Những ngày đầu năm mới, huyện vùng cao Mù Căng Chải như bừng lên sức sống, trên các tuyến đường cờ hoa được trang hoàng rực rỡ. Cùng với sự chuyển dịch về kinh tế, cơ sở hạ tầng của Mù Căng Chải từng bước được đầu tư xây dựng, các công trình điện, đường, trường trạm được quan tâm, nối đến tận các bản làng, nhiều căn nhà mới được xây khang trang bề thế. Tất cả đã tạo nên một diện mạo mới ấm no hạnh phúc hơn, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về. Chứng kiến sự đổi thay từng ngày của quê hương, mỗi người dân mù Cang Chải đều vui mừng phấn khởi, cùng mong ước cho một năm mới khởi sắc hơn. Chị Sùng Thị Hà, bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện mù Cang Chải phấn khởi nói. Nhờ Đảng, Nhà nước đã quan tâm nên bây giờ cuộc sống cũng mỗi ngày một đi lên. Dân bản mình đã biết bảo nhau làm ăn, không lo đói nghèo nữa. Mong cho năm mới và những năm sau, huyện mình sẽ ngày càng phát triển để cuộc sống bản làng ngày càng ấm no hơn. Với những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc Mông, đời sống của nhân dân ngày thêm cải thiện. Nhiều mô hình phát triển kinh tế hay đã và đang được nhân rộng, mang lại thu nhập đáng kể cho bà con. Quan trọng hơn đó chính là sự thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi tập quán canh tác lạc hậu, giúp đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Trước đây cũng giống như nhiều gia đình người Mông khác ở bản Háng Tráng Lừ, xã Cao Mang, huyện Mù Cang Chải, gia đình ông Sùng A Mảng có cuộc sống vô cùng khó khăn. Thế nhưng nhờ chính sách quan tâm hỗ trợ của tỉnh, gia đình ông đã được hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống, phát triển mô hình chăn nuôi lợn thịt theo hướng hàng hóa. Hiện tại gia đình ông nuôi khoảng 40 con lợn thịt để phục vụ thị trường Tết. Nhờ biết làm kinh tế, cuộc sống của gia đình ông ngày càng khấm khá. Ông Sùng A Mảng, bản Háng Tráng Lừ, xã Cao Mang, huyện Mù Cang Chải chia sẻ. Trước đây gia đình mình chỉ vài con lợn thả rông, quanh năm chỉ biết đi nương làm ruộng, chứ cũng không biết làm gì để có thu nhập. Được tỉnh huyện hỗ trợ nguồn vốn rồi định hướng cho cách làm ăn, giờ mình đã làm được. Mình cũng đã tuyên truyền cho bà con dân bản ở đây cùng phát triển kinh tế để thoát khỏi đói nghèo. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, núi non hùng vĩ, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, người Mông ở Mù Cang Chải đã biết làm kinh tế từ du lịch, nhất là du lịch cộng đồng. Đến nay toàn huyện đã có trên 100 homestay, cơ sở lưu trú đăng ký hoạt động. Với sự đổi mới về tư duy, cách nghĩ, cách làm, nhiều tấm gương người Mông như Giàng A Dê, Lý A Giờ đã đánh thức tiềm năng du lịch và làm giàu trên chính mảnh đất, vốn chỉ có đói nghèo, nhiều hủ tục lạc hậu, đời sống đồng bào vùng cao quanh năm chỉ có ruộng lúa, nương ngô ít ỏi. Đặc biệt khi làm homestay, người Mông ở Mù Cang Chải không chỉ dừng lại việc tạo chỗ an nghỉ cho du khách mà còn nâng cấp mang đến nhiều dịch vụ, giúp du khách được vui chơi, kết nối các tour tuyến tham quan trải nghiệm khám phá, tạo ấn tượng tốt với du khách mỗi khi đến với Mù Cang Chải. Từ các mô hình du lịch cộng đồng này đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Anh Giàng A Dê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hello Mù Cang Chải vui mừng cho hay.
Thì sau khi mà tôi làm ruộng tôi cảm thấy rất là khó khăn mà thu nhập thì lại không thể đáp ứng được, chỉ có nhớ là cố gắng là chỉ đủ ăn đủ thôi. Sau đó thì tôi bảo là thêm mở thêm cái dịch vụ, thì tôi bắt đầu là hai vợ chồng bắt đầu mở thêm cái dịch vụ homestay. Thì sau khi làm homestay thì cũng có những cái du khách đến, thì từ lúc đó thì mình cảm thấy du khách đây là người ta đã mang cái thu nhập đến, và mình cảm thấy là cái du lịch là một phần rất là quan trọng trong cái gia đình. Đấy, và để tăng thêm thu nhập ngoài những cái ruộng nương thì mình có một khoản tăng thay rất là khá lớn. Từ đó thì tôi cũng đầu tư bài bản hơn. Đấy, và cũng tạo ra những thu nhập cho gia đình một cách đáng kể. Và hiện tại thì cũng tôi thì làm thì không chỉ là làm cho chính tôi mà tôi làm cho cả gia đình rồi làm cho cả bà con.
Trước đây, xã La Pán Tần cũng chỉ biết tới với đói nghèo lạc hậu, thì nay nhờ tích cực tuyên truyền vận động, người dân địa phương đã dần thay đổi nhận thức, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, mà tập trung phát triển kinh tế, với thế mạnh là làm du lịch cộng đồng. Hiện toàn xã có 30 mô hình homestay được xây dựng và phát huy hiệu quả. Làm du lịch cộng đồng cũng là tạo sinh kế, từng bước xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới của địa phương. Nhờ đó, đến hết năm 2023, xã La Pán Tần đã hoàn thành 11 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, một bản về đích nông thôn mới. Từ đó tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền địa phương tiếp tục hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình. Ông Giàng A Sầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Pán Tần, huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục có những kế hoạch cũng như là tuyên truyền vận động bà con để phát triển homestay và gắn với các cái dịch vụ kèm theo đó và các khuyến khích các tổ hợp tác xã để mà làm các cái dịch vụ như là các cái thiêu dệt thổ cẩm này, rồi là các cái mặt hàng dịch vụ kèm theo để từng bước là đưa vào quản lý và khuyến khích người dân để theo hướng này, để thời gian tới từng bước là sẽ được xã chúng ta phát triển du lịch theo hướng bền vững và tạo công an việc làm sao đó giảm nghèo cho bà con. Năm 2024 thì chúng tôi cũng tiếp tục là về đích, phấn đấu là về đích nông thôn mới một bản nữa, để là đến năm 2025 ấy thì chúng tôi sẽ hoàn thành khoảng 15 trên 19 tiêu chí nông thôn mới.
Trước những đổi thay của quê hương, cuộc sống người Mông Mù Cang Chải không chỉ ấm no hơn về vật chất mà đời sống tinh thần cũng ngày càng được quan tâm. Trong niềm vui năm mới đến, những chàng trai cô gái người Mông súng xính váy áo hòa cùng nhau trong không khí vui tươi phấn khởi, trong sắc hoa tớ dày bật nở rực rỡ trên các sườn đồi. Tin tưởng vào sự đổi thay của quê hương, những quyết sách trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, người dân Mù Cang Chải có cuộc sống ngày càng ấm no. Hoa tớ dày lại tiếp tục bung hoa khoe sắc, tạo nên sức sống mãnh liệt, là niềm tin mơ ước của biết bao thế hệ người Mông vào một năm mới tươi sáng hơn. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết.
Khi cái hoa tớ dày mà nở thì sẽ báo hiệu là mùa xuân sắp tới. Thì bà con người Mông ở trên địa bàn Mù Cang Chải khi thấy sắc hoa tớ dày nở thì cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho mình như là các cái thực phẩm về gạo rồi về lợn, gà các thứ để chuẩn bị đón xuân. Và đó là một trong những cái nét rất là văn hóa của người Mông ở Mù Cang Chải.
Mặc dù là huyện có tới trên 90% là đồng bào người Mông sinh sống, nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của người dân địa phương, khép lại năm 2023, huyện Mù Cang Chải đã nỗ lực giảm được 9,83% tỷ lệ hộ nghèo, giảm 2,59% tỷ lệ hộ cận nghèo. Huyện cũng đã ra mắt được 12 bản đạt bản chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số bản nông thôn mới toàn huyện lên 26 bản. Doanh thu từ du lịch đạt 350 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Kết quả đó cũng sẽ là tạo động lực để Mù Cang Chải nói riêng và các bản làng vùng cao của tỉnh Yên Bái nói chung tiếp tục vươn mình trong năm mới 2024 cũng như những năm tiếp theo.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, không phải thánh địa của cam và cũng chưa nổi tiếng như cam sành Lục Yên, nhưng hôm nay các xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn đã có hàng ngàn hecta cam quýt với sản lượng gần chục ngàn tấn. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, cả vùng cam vàng rực, xe lớn xe nhỏ nối đuôi nhau đổ về vùng quả ngọt của Văn Chấn để chở cam đi các vùng miền. Hiện cam Văn Chấn đang bước vào vụ thu hoạch chính, cây cam đã và đang khẳng định chỗ đứng trên thị trường được người tiêu dùng lựa chọn, mang đến sự sung túc cho người trồng. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn.
Gia đình anh Nguyễn Văn Tuyển, thôn Quan 4, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, hiện có hơn 3 hectare cam các loại. Hiện nay toàn bộ diện tích cam sen đã chín và thu hoạch được khoảng 20 tấn cam quả. Ước sản lượng năm nay gia đình anh Tuyển thu hoạch được khoảng 35 đến 40 tấn. Với giá bán dao động từ 12 đến 25 ngàn đồng một kg, gia đình anh Tuyển thu về khoảng 400 triệu đồng, anh Tuyển cho biết.
Quýt sen thì là đang dao động là giá 15-16, cam đường canh thì 22-25-30. Đồng vụ cam sành thì là đang nằm ở cái ngưỡng là 10-12 nghìn. Vâng, cam đẹp năm nay thì cũng ổn định, vâng, cũng có nghĩa là chín đến đâu thì thu hái được đến đấy chứ không bị hỏng, bị ế.
Từ đầu tháng 11 đến nay, nhân dân Bình Thuận, huyện Văn Chấn đã bắt tay vào thu hoạch cam sen và cam chanh Vinh chín sớm. Hiện các loại cam sen đã vào cuối vụ, nhân dân đang tập trung thu hoạch cam chanh và cam đường canh. Theo đánh giá, thời tiết năm nay thuận lợi cùng với sự đầu tư chăm sóc của người dân nên toàn bộ diện tích cam của xã phát triển tốt, sản lượng tăng cao so với cùng kỳ. Hiện các thương lái đã đến tận vườn thu mua và phân phối bán lẻ tại các tỉnh thành trong cả nước. Anh Phùng Xuân Tiến, thương lái đến từ huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, nói.
Cam ở trên này là nói chung là khách hàng họ ăn là thấy bình về thấy bán, họ cho là khách cam tốt, mẫu mã đẹp. So với mọi năm thì là Bình Thuận này là bán được nhiều hơn đấy, mình thấy khách vào đây mua nhiều hơn đấy.
Xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn hiện có 250 hectare cam các loại, tập trung tại thôn Kiến Rịa, Đát Tờ và Quan 4. Trong đó, cam đường canh chiếm hơn 50% diện tích 30% cam Vinh chín sớm, còn lại là cam Sen và cam Xanh. Đến nay, nhân dân Bình Thuận đã thu hoạch được gần 1.000 tấn. Ước sản lượng cả vụ đạt 1.500 tấn, tăng 400 tấn so với cùng kỳ. Ông Hoàng Văn Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận cho biết.
Bình Thuận thì thấy là cái việc mà trồng cam của Bình Thuận một số thôn thể thấy thu nhập rất là cao. Và địa phương cũng tập trung đó là cái hướng về đầu tư cây cam ở Bình Thuận trong thời gian tới. Và kế hoạch trong cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2024 thì Bình Thuận cũng tập trung là đầu tư cây cam vào một số thôn để tăng cái diện tích cam từ 250 ha lên khoảng hơn 300 ha đối với một số thôn và để cái nguồn là nguồn chính của xã Bình Thuận.
Với hiệu quả kinh tế từ cây cam mang lại, trong năm tới xã Bình Thuận tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích cam với những giống cam có chất lượng, giá thành cao như cam Đường Canh, cam Vinh chín sớm và được khách hàng ưa chuộng. Đặc biệt khuyến cáo người dân không được sử dụng thuốc hóa học làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cam, từ đó xây dựng được vùng cam chất lượng tại xã Bình Thuận trong những năm tới.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Lên 4G lên đời xe máy, lên 4G lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình Lên 4G lên đời, chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế đức danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.